phúc âm của Hòa Thượng Tịnh Không về Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tai Nạn do Pháp Sư Thông Đạt dịch giải. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay không biết được ngày mai. Những nguyên nhân này đều là Phật ở trong kinh luận lặp đi lặp lại. Ai biết được cái việc này? Ai có thể hết lòng nỗ lực không nghỉ ngơi đang gánh vác công việc này? Duy chỉ có chư Phật, Bồ Tát họ biết được, hiểu được. Và kế đến chỉ có các thánh của thế gian, người Trung Quốc quen gọi là cổ thánh tiên hiền, và họ đã minh bạch. Cho nên cái việc quan trọng nhất của thế gian là phá mê khai ngộ. Đây là đại thiện. Nếu họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ thì hậu quả không tốt. Dùng tâm không tốt làm ra những việc hại chúng sanh. Đây là không trí tuệ, không liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không hiểu được sự thật của nghiệp nhân quả báo, nên mới tạo ra rất nhiều tai họa. Trí tuệ là từ chỗ nào đến? Là từ trong tâm thanh tịnh sinh ra. Tâm thanh tịnh tức là thiền định. Sự tu học của Phật Pháp, bất luận là đại thừa, tiểu thừa, đều lấy thiền định làm then chốt. Nên giáo học của Phật Pháp là trí tuệ, mà trí tuệ phải từ trong định sanh ra, nên mới gọi là tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Khoái lạc của người thế gian đều do ngũ dục kích thích, tức là khoái lạc từ bên ngoài đến. Cái lạc đó ở trong Phật Pháp gọi là khổ. Pháp hỷ mới là chân lạc. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, từ từ mới hiểu rõ và khế nhập vào. Những người ở trong niệm Phật đường được pháp hỷ không ít. Đây tức là quý vị đã tu học, đã có thành tựu. Do đây có thể biết đạo tràng đối với sự tu hành của chúng ta có tính chất rất quan trọng. Có công phu chắc chắn, đạo tràng giúp cho thân tâm bạn an ổn, tất cả mọi ác duyên đều buông xuống. Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì Phật dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông, cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời Đức Phật dạy trong Tịnh Nghiệp Tam Phước. Trong Quán Kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này. Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở này. Điều thứ nhất trong đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Không những là cơ sở của Tịnh Tông, mà trong Phật Pháp, bất luận là đại thừa, tiểu thừa, bất luận là tông môn, giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, đều được xây dựng trên cơ sở này. Lúc Đức Phật không còn tại thế, chẳng có người hoằng pháp, giáo huấn, chúng ta có thể duy trì bảo hộ cơ sở này là được rồi. Duy trì bảo hộ cơ sở này có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo. Cho nên, thời mạt Pháp kiên quyết củng cố cơ sở này, khuyên người thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sẽ thành công. Đây thật sự là việc chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn hoằng dương kinh giáo khác, tự mình chưa khai ngộ, chưa kiến tánh, sợ nói sai, rất khó được thọ dụng chân thật. Duy chỉ có kiên quyết giữ gìn cơ sở này, thật thà niệm Phật thì nhất định chẳng sai. Cho dù ngày nay chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh cũng nhất định phải làm như vậy. Chúng ta phải quan sát trong thế gian hiện nay nguy cấp đến cùng cực. Mục đích của Bồ Tát trụ trong thế gian là giúp con người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mỗi một dấu hiệu, thái độ chuyển biến của người trong thế gian dù nhỏ cách mấy, chúng ta cũng phải nhận biết. Nếu không nhận biết thì bạn làm sao dạy người ta? Do đó, khi lục căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đều phải quán chiếu. Hiện nay là thế giới như thế nào? dân chủ tự do mở rộng. Khuynh hướng tương lai nhất định sẽ dân chủ tự do mở rộng đến mức không hạn chế. Chuyện này rất phiền phức. Tại sao vậy? Chúng ta là phàm phu chứ chẳng phải là thánh nhân. Mức thấp nhất trong Phật Pháp là tứ thánh Pháp giới, gồm A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật. Các ngài mới thật sự là dân chủ tự do mở rộng. Các ngài có đức hạnh, có trí định, có đức năng, như vậy mới được thọ dụng chánh đáng đúng mức trong nhất chân Pháp giới, đạt tới mức mở rộng rốt ráo, thật sự chẳng có giới hạn. Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ở đó thì dân chủ tự do mở rộng đạt tới mức cứu cánh viên mãn. Nhưng nếu phàm phu làm như vậy thì sẽ tùy thuận phiền não. Một khi phiền não được mở rộng thì chịu sao nổi. Phật Bồ Tát có trí tuệ, trí tuệ mở rộng thì rất tốt, còn phiền não thì không thể mở rộng. Phiền não nhất định phải được thu hẹp, ngăn chặn không cho nó vượt ra ngoài giới hạn. Như vậy mới có thể duy trì cho xã hội được an toàn, an định. Chúng ta phải hiểu việc này. Ngày nay, xã hội động loạn, nguyên do của sự động loạn này là ở chỗ nào? Ở chỗ mê mờ, chẳng biết hiếu thân tôn sư. Do đó, cội rễ của sự an nguy trị an, họa hại của xã hội ở tại gia đình. Cội rễ của gia đình là ở vợ chồng. Giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này, đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn vun bồi cội rễ này. Hy vọng mọi người giác ngộ. Hai người kết hợp thành vợ chồng chẳng phải là chuyện của hai người, mà đối với xã hội, cả hai đều có trách nhiệm. Hai vợ chồng chẳng hòa hợp thì gia đình sẽ rạn nứt, gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ động loạn, người trên toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ chịu vạ lây. Có ai hiểu được đạo lý này? Giáo dục của nhà Phật rất coi trọng gia đình. Giáo học nhà Nho dạy giữ vẹn luân thường, làm tròn trách nhiệm. Ngày nay xã hội động loạn, mọi người đều sơ ý giáo dục gia đình. Cho nên nếu bạn không biết nguyên do gây ra động loạn, gây ra tai họa từ nơi nào, thì bạn làm sao phòng ngừa? Bạn làm sao có thể cứu vãn? Người trong một nhà tụ hội với nhau đương nhiên có nhiều nhân. Trong kinh Đức Phật dạy, con người tụ hội với nhau có bốn nhân: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ân ân oán oán chẳng bao giờ dứt. Đây là chân tướng sự thật. Gần đây, ở toàn thế giới phát sinh ra đủ loại tai nạn khủng khiếp. Hết thảy các nạn nước lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, hết thảy các việc ác đều bị tiêu diệt. Những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo ra từ đời trước. Đời này chiêu cảm, bạn vốn sẽ bị, nhưng vì bạn có thể y giáo phụng hành, bố thí, cúng dường, niệm Phật tinh tấn, làm pháp sự tam thời hồi hướng viên mãn, nhất định chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì bạn. Tuy trong số mạng bạn sẽ gặp nạn, nhưng bạn đều có thể tránh khỏi. Bạn thấy đó, loại cúm độc dịch tại Mễ Tây Cơ, các chuyên gia tuyên bố tỷ lệ khống chế rất thấp. Gần đây thì các nơi trong Úc Châu xảy ra những tai nạn cháy rừng, gió bão không khác gì cảnh ở địa ngục. Rồi tảng băng ở hai miền Bắc Nam Cực tăng tốc độ tan hóa, quả địa cầu đang nóng lên. Việc này chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa. Viện nghiên cứu của Mỹ cảnh báo mực nước của những dòng sông lớn trên thế giới đã hạ thấp một cách rõ rệt. Sự khủng hoảng kinh tế đang phủ trùm toàn cầu, nguy cơ về tài nguyên năng lượng, lương thực cũng đang cao trào. Những lời tiên đoán về Nhật Bản và Indonesia sẽ phát sinh những cuộc động đất dữ dội, rất nhiều thành phố Mỹ sẽ bị gió xoáy, bão táp, giông gió phủ trùm, tuyết lạnh bao phủ khắp nơi, và Indonesia, Nhật Bản Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách hoành tráng. Sóng thần, động đất liên tiếp sẽ nhận chìm rất nhiều thành phố ven biển của toàn thế giới. Thượng đế sẽ quét sạch hết những nghiệp chướng của chúng sanh để phục hưng chánh giáo. Thế giới sau này chỉ còn lại hơn khoảng 1 tỷ người mà thôi. Thiên tai đại hồng thủy, động đất, binh đao sắp tới nơi. Ai cũng đã có trong danh sách những cuộc tử nạn sắp tới. Thật là khủng khiếp. Chúng ta phải càng ly những vọng nghiệp, dứt trừ những việc không lành, trí tâm niệm Phật. Chúng sanh tạo tác những việc ác, phá hoại thiên nhiên, dùng bom nguyên tử một cách quy mô, nghiệp sát dãy đầy, tiếng than oán hận thù của chúng sanh thấu thiên địa, tạo ra từ trường khủng khiếp cho quả địa cầu, tâm linh đen tối. Không còn thời gian nữa. Những chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thì với đại trí tuệ của Phật đã nhìn thấu ngọn nguồn, cùng với sự khai thị của các kinh điển Đại Thừa. Tất cả tai nạn đều do khí lượng phiền não, tham sân si ngã mạn chiêu cảm, do những ác nghiệp, sát, tà dâm, vọng tưởng rất mạnh mà tạo thành. Nếu bạn muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ có một điều duy nhất là triệt để buông xuống cái tâm vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cùng nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, giải trừ thù hận. Nếu muốn hóa giải những thù hận oán kết giữa người âm kẻ dương, thì các bạn nên tổ chức tam thời hệ niệm pháp sự là tốt đẹp vô cùng. Cho nên, trong năm vừa qua, tôi đi khuyến khích tất cả các pháp sư trẻ phát bồ đề tâm tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm hộ quốc tức tai 100 thất. Mỗi ngày tụng niệm trọn bộ liên tiếp 100 thất trong 2 năm. Chuyên vì khuyến hóa chúng sanh cõi âm, tinh sâu, nguyện thiết pháp môn niệm Phật, phát tâm cầu sanh cực lạc tịnh độ, giải trừ những khổ đau phiền trược của lục đạo. Chư vị nhân giả, nếu thực sự phát tâm, ổn định thân tâm để tùy văn nhập quán, chắc chắn trong 100 thất sẽ đạt nhiều lợi ích thâm diệu, rất thù thắng, không thể nghĩ bàn. Tịnh Không nay 83 tuổi đã già, chí thành tha thiết, cung thỉnh Tịnh Tông Học Viện Úc Châu và các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới, chư vị nhân giả phát bồ đề tâm tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm hộ quốc tức tai 100 thất, chí thành hồi hướng cho chúng sanh trên toàn cầu được tiêu tai miễn nạn, âm dương lưỡng lợi. Dù là đọc tụng hoặc làm pháp hội, điều quan trọng là phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Phật nói, thân an, đạo hưng. Thế giới quả có thể an định hài hòa. Đây chính là điều trợ duyên giúp người học Phật nâng cao cảnh giới, giúp quảng đại chúng sanh học tập giáo dục của Thánh Hiền. Cho nên chớ có xem thường. Người chân tu thật sự thực hành, chắc chắn được chư Phật, thiên thần hộ pháp độ trì. Tịnh Không cũng xin cúi đầu đảnh lễ tán thán. Một lần nữa, kính mong mọi người cùng nhau thực hiện. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng tại Học viện Úc Châu, Hòa Nam, năm 2010.